Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trong niềm hân hoan của ngày lễ Đức Chúa Giêsu Giáng sinh, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam, quý Đức Tổng Giáo mục, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo hữu và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước những lời cầu chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu hài đồng rất thánh, đổ tràn hồng ân của Ngài trên quý vị và toàn gia quyến.
Chương trình hôm nay thứ Sáu 25 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sinh hoạt Giáng sinh tại một số nơi. Tiếp đến trong một thần học kinh thánh, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về cuộc sống rạng ngời và no thỏa trong nhà Gia-vê, sự bần cùng và bất lực của kẻ tiếp tục sống trong sự dữ. Thánh Vịnh 36. Và chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca Giáng sinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc 9 giờ rưỡi tối hôm qua 24 tháng 12, Đức Thánh cha Francisco đã cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh. Ngài mời gọi các tín hữu hãy vui mừng vì lời hứa của Thiên Chúa được viên mãn, đồng thời hãy sống tiết độ, đơn sơ và từ bi. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các hồng y, giáo mục và đông đảo các linh mục trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu tại đền thờ Thánh Phêrô. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặt tượng ảnh Chúa Hài Đồng Giêsu vào trong máng cỏ, ở trên ngai nhỏ trước bàn thờ chính. Gần bàn thờ có đặt một tượng bằng gỗ nhiều màu hình Đức Mẹ đang ngắm Chúa Hài Nhi. 15 em bé từ 6 đến 11 tuổi, trong y phục cổ truyền của 9 nước, đã đặt các bó hoa cạnh ảnh tượng Chúa Hài Đồng. Các em được chọn từ những nước vừa được hoặc sắp được Đức Thánh Cha viếng thăm như Kenya, Uganda, Trung Phi, Philippines, Sri Lanka và Hoa Kỳ. Khi bài ca vinh danh được sướng lên, tất cả các chuông của Đại Vương Cung Thánh Đường được đánh lên cùng với đàn phong cầm.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã quảng diễn lời ngôn sứ Isaiah. Chúa đã gia tăng niềm vui, đã gia bội niềm hoan lạc. Tâm hồn chúng ta đã tràn đầy vui mừng vì sự chờ đợi lúc này, nhưng giờ đây tâm tình đó được tăng thêm nhiều và được tràn đầy, vì lời hứa của Chúa được viên mãn, được ứng nghiệm. Ngày hôm nay, Đấng Cứu Thế đến, tham phần nhân tính của chúng ta. Chúng ta không còn đơn độc và bị bỏ rơi nữa. Đức Trinh Nữ Maria trao tặng chúng ta con của mẹ như nguyên lý đời sống mới. Ánh sáng chân thực đến chiếu soi cuộc sống chúng ta, một cuộc sống thường bị khép kín trong bóng đen của tội lỗi. Đức Thánh Cha nói thêm rằng Chúa Hài Đồng dạy chúng ta biết đâu là điều thực sự thiết yếu trong đời sống chúng ta. Chúa sinh ra trong cảnh nghèo của trần thế vì không có chỗ cho Ngài và gia đình Ngài trong quán trọ. Nhưng chính từ đó, con người có tâm hồn đơn sơ bắt đầu con đường giải thoát đích thực và được cứu chuộc vĩnh viễn. Từ hài nhi ấy nảy sinh cho tất cả chúng ta là môn đệ Chúa sự quyết tâm từ bỏ gian tà và giàu sang của thế gian này để sống tiết độ công chính và đạo đức như Thánh Phaolô đã dạy. Cụ thể hơn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng trong một xã hội say mê tiêu thụ và lạc thú, dư dật và xa hoa, chỉ thích vẻ bề ngoài và tự yêu mình, Chúa kêu gọi chúng ta hãy có thái độ tiết độ, nghĩa là đơn sơ, quân bình, ngay chính, có khả năng đón nhận và sống điều cốt yếu. Trong một thế giới quá nhiều khi nghiêm khắc với người tội lỗi và dễ dãi đối với tội lỗi, cần vun trồng một cảm thức mạnh mẽ về sự công chính, tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Trong một nền văn hóa dửng dưng, nhiều khi trở nên tàn ác, lối sống của chúng ta phải tràn đầy lòng thương xót, cảm thương, từ bi, hằng ngày kính múc từ giếng kinh nguyện. Sau khi ban phép lành cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã bồng tượng Chúa hài đồng Giê-xu đi rước tới hang đá tại nhà nguyện có giếng rửa tội.
Brunei, tiểu vương Hồi giáo với sự hỗ trợ của các lãnh tụ Hồi giáo tại đây nghiêm cấm các biểu tượng và các buổi cử hành công cộng lễ Giáng sinh. Luật này do chính nhà vua lập ra và ban hành, phạt tù tới 5 năm và phạt tiền tới 20.000 Mỹ Kim những ai vi phạm luật. Lý do nhà vua nêu lên là để tránh các buổi lễ trọng thể thái quá và công khai có thể thúc đẩy dân chúng Hồi giáo xa lìa đường ngay nẻo chánh. Luật này đã được ban hành trong những tháng trước đây, nhưng mới được tái khẳng định trong những ngày này với sự hoàn toàn ủng hộ của các chức sắc lãnh đạo Hồi giáo. Các tín hữu Kitô có thể mừng lễ Giáng sinh, nhưng một cách riêng tư sau khi đã báo trước với chính quyền. Trong số những hành động liên hệ tới lễ Giáng sinh bị đặt ra ngoài vòng pháp luật ở Brunei, có việc treo các biểu tượng tôn giáo như thánh giá, thắp nến, trang trí cây Giáng sinh, đội mũ ông già Noel, hát thánh ca và gửi các thiệp Giáng sinh. Brunei là quốc gia rất giàu có nhờ dầu hỏa, có thể sản xuất hơn 180.000 thùng dầu mỗi ngày, và việc xuất khẩu dầu hỏa mang lại một nửa tổng sản lượng hàng năm của quốc gia.
Trong số 400.000 dân Brunei có 70% theo Hồi giáo và thuộc chủng tộc Mã Lai, 13% theo Phật giáo gốc người Hoa và 10% không theo tôn giáo nào. Các tín hữu Kitô chiếm 10%, trong đó một nửa là Công giáo, với 70% là người Philippines và Indonesia nhập cư. Công giáo tại nước này hợp thành một địa phận đại diện tông tòa với 19.360 tín hữu, 3 giáo xứ và 3 linh mục giáo phận dưới sự chăm sóc của đức cha Cornelius Sim. Tại Somalia, nhà cầm quyền cũng cấm các buổi lễ Giáng sinh vì cho rằng lễ này có thể đe dọa nền văn hóa Hồi giáo. Một quan chức cao cấp của Bộ Tôn giáo vụ, ông Mohamed Cairo, nói rằng thật là điều không thích hợp khi thấy những người Hồi giáo cũng mừng lễ Giáng sinh ở Somalia. Việc mừng lễ như thế là một sự đầu hàng đối với văn hóa Tây phương. Những tín hữu Kitô nước ngoài chỉ được mừng lễ Giáng sinh tại tư gia. Tại Somalia không còn tín hữu Công giáo và nhà thờ chính tòa ở thủ đô Mogadishu đã bị hư hại vì pháo kích.
Jakarta, các biện pháp an ninh được tăng cường quanh các thánh đường Kitô tại Indonesia, đặc biệt nhân dịp lễ Giáng sinh. Từ ngày 22 tháng 12 vừa qua, hơn 150.000 cảnh sát và quân nhân bảo vệ 33.000 nhà thờ trên toàn quốc. Mức độ báo động được nâng lên cấp 1 tại 13 vùng có những đe dọa đặc biệt, như tại thủ đô Jakarta, miền bắc đảo Sumatra và miền trung đảo Java. Ngoài các thánh đường, cảnh sát cũng được tăng cường tại những nơi công cộng như phi trường, nhà ga hoặc các trung tâm thương mại. Ngoài ra, có 2.000 quân nhân được gửi đến huyện Aceh Sikkim, nơi có luật Sharia của Hồi giáo được áp dụng nghiêm ngặt. Hồi tháng 10 năm nay, có những thánh đường Công giáo và Tin lành tại vùng này đã bị những người Hồi giáo cực đoan đốt phá, khiến cho 8.000 người phải chạy tới tỉnh Sumatra lân cận để lánh nạn. Mới đây, Bộ trưởng An ninh của Indonesia, ông Luhut Binsa Bajatan, đã tiết lộ một phúc trình của cơ quan mật vụ tình báo về một dự án khủng bố nhắm tạo nên sự hỗn loạn trong dịp lễ Giáng sinh này. Việc loan báo này được nối tiếp với vụ bắt giam 9 người trong tuần lễ trước đây, bị nghi là những kẻ khủng bố và thuộc lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Các phân tích an ninh cho rằng có hơn 100 tên chiến binh thánh chiến Hồi giáo người Indonesia đã trở về Indonesia sau khi được huấn luyện tại Trung Đông. Tối ngày lễ Giáng sinh cách đây 15 năm, hàng chục thánh đường Kitô đã bị khủng bố đồng thời tại các thành phố ở đảo Java, Sumatra và các đảo ở miền Sonde phía đông, làm cho hàng chục người chết và gần 100 người bị thương. Tại thủ đô Jakarta, 5 thánh đường bị tấn công, trong đó có nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu và nhà thờ Thánh Giuse.
Regensburg, trong dịp lễ Giáng sinh này, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 được anh của ngài là Đức ông Georg Ratzinger tặng một khăn trải bàn ăn. Đức ông Georg sắp tròn 92 tuổi và nguyên là trưởng ca đoàn thiếu nhi nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg. Đức ông tiết lộ điều trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Bavaria hôm 23 tháng 12 vừa qua và cho biết chính những bà giúp việc cho Đức Nguyên Giáo Hoàng đã gợi ý về quà tặng Giáng sinh này. Đức ông cũng cho biết đã nhận được quà Giáng sinh của em ngài từ Vatican với nhiều bánh ngọt, bánh biscuit Giáng sinh. Đức Biển Đức 16 đã nhờ các nữ tu người Đức gói quà và gửi cho anh ngài. Theo thói quen hàng năm, ngày 28 tháng 12 tới đây, Đức ông Georg Ratzinger sẽ tới Vatican để viếng thăm em nhân dịp lễ Giáng sinh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe sinh hoạt Giáng sinh tại một số nơi.
Quý vị thính giả, nói đến Giáng sinh, người ta không thể không nghĩ ngay đến thánh địa, nơi Chúa Cứu Thế sinh ra. Một nhận xét đầu tiên của dân địa phương là năm nay có ít tín hữu hành hương hơn vì tình hình căng thẳng tại thánh địa từ tháng 10 vừa qua, làm cho ít nhất 100 người Palestine và 22 người Israel bị thiệt mạng. Người Palestine thất vọng vì con số các khu định cư bất hợp pháp của người Israel ngày càng gia tăng trên lãnh thổ của Palestine, và chính quyền Israel ngày càng hạn chế tự do đi lại, với lý do là để bảo vệ an ninh. Bạo lực gần đây nhất làm giảm bớt số du khách và tín hữu hành hương xảy ra do những toan tính của những người Do Thái cực đoan đòi viếng thăm và cầu nguyện tại khu vực đền thờ trên núi Haram al-Sharif, là nơi thánh thiêng đối với người Do Thái cũng như Hồi giáo. Các vụ nổi loạn xảy ra tại khu vực Cisjordani do những người Palestine dùng dao đâm các thường dân Israel cũng như cảnh sát và binh sĩ Israel bên trong làng ranh màu xanh và tại vùng Cisjordani. Bà thị trưởng Vera Babun của thành Bethlehem cho biết, trong tinh thần liên đới trước tình thế khó khăn, các buổi lễ mừng Giáng sinh năm nay tại Bethlehem được cử hành đơn sơ hơn. Thay vì bắn pháo bông sau khi thắp sáng cây thông Giáng sinh ở quảng trường máng cỏ, thì chính quyền thành phố xin các nhà thờ đánh chuông. Bà Babaun nói, Bethlehem là thành phố hòa bình, nhưng đây là một thành phố bị các bức tường bao vây. Mỗi năm tình thế trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi thắp sáng cây thông Giáng sinh, nhưng tâm hồn buồn sầu. Lẽ ra từ buồn sầu không được phép dùng ở Bethlehem này. Chúng tôi có quyền được mừng sự chúc phúc của Thiên Chúa, và con cái chúng tôi đáng được hưởng niềm vui ấy, mặc dù có sự buồn sầu. Bà thị trưởng cũng cho biết, Bethlehem có tỷ số thất nghiệp là 27% và tỷ lệ nghèo đói là 22%, và cũng như không đủ ngân sách để giúp đỡ những người nghèo. Nhiều tổ chức từ thiện Kitô cố gắng lấp đầy chỗ trống ấy. Thành Bethlehem sống nhờ ngành du lịch và ngành này bị thương tổn trầm trọng trong hai tháng qua. Các khách sạn hiện ít khách và không có những du khách giữ chỗ cho những tháng tới đây. Bà Manhan Assad, giám đốc văn phòng thông tin thuộc Bộ Du lịch Palestine ở Bethlehem, nói với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, năm ngoái, các khách sạn tại đây đều đầy khách trọ trong hai ngày 24 và 25 tháng 12, nhưng năm nay thật là yên tĩnh. Ông Adnan Tarabin cho biết quán cà phê của ông có ngày được từ 200 đến 300 khách hàng, nhưng nay, tính đến nửa ngày, tiệm của ông chỉ có 15 khách hàng. Năm ngoái, sau chiến tranh ở vùng Gaza, tình trạng ở Bethlehem vẫn khá hơn năm nay. Vấn đề bây giờ là ở toàn vùng Trung Đông, và du khách sợ không dám đến vì Syria.
Tại Syria có một tia hy vọng sau 5 năm chiến tranh, lần đầu tiên 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng thanh bỏ phiếu thông qua nghị quyết, theo đó cuộc hòa đàm về Syria sẽ bắt đầu vào tháng Giêng tới đây. Hoa Kỳ và một số đồng minh Ả Rập Saudi không còn khăng khăng đòi lãnh tụ Assad phải từ chức trước khi cuộc hòa đàm giữa các phe thương thuyết bắt đầu. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an vạch ra lộ trình và giao cho phái viên của Liên Hiệp Quốc, ông Staffan de Mistura, nhiệm vụ điều tra khóa họp đầu tiên giữa phe đối lập và phe chính phủ Syria vào tháng Giêng sắp tới. Trong các giai đoạn dự kiến, sẽ có việc khởi sự tiến trình chuyển biến chính trị, ngừng bắn song phương và tiến tới một chính phủ thống nhất quốc gia hoặc giải pháp phân chia quyền bính, cải tổ hiến pháp và tổ chức bầu cử. Điều chủ yếu bây giờ là khởi sự cuộc thương thuyết vào tháng Giêng cùng với việc ngừng bắn để các chiến dịch nhân đạo đại quy mô có thể được thi hành, trong đó có chiến dịch chích ngừa. Trong bối cảnh đó, nhân dân tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria sau thủ đô Damascus và là nơi có đông tín hữu Kitô nhất, cũng đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh lần thứ năm dưới bom đạn. Nữ tu Anie thuộc dòng Chúa Giêsu và mẹ Maria của Giáo hội Công giáo Armenia ghi lại chứng từ và được đăng trên mạng của tổ chức bác ái, trợ giúp các giáo hội đau khổ. Chị viết, dĩ nhiên các tín hữu sẽ đi lễ ở nhà thờ, nhưng không còn niềm vui như tất cả chúng tôi cảm thấy trước đây vào dịp lễ Giáng sinh. Chị Anie kể lại chứng từ của một cụ già cho biết, cụ và bà vợ là hai người duy nhất còn ở lại nhà để mừng lễ Giáng sinh. Trước kia, 16 người con và cháu của họ đều tụ họp lại trong gia đình để cùng mừng lễ vào dịp này. Nhưng nay tất cả các con cháu đều ra đi, trốn chạy chiến tranh. Nhiều người khác cũng chung số phận như ông bà cụ vừa nói. Họ mất những người thân yêu trong các vụ tấn công, con trai của họ phải chiến đấu trong quân ngũ hoặc tị nạn đi nơi khác. Chị Anie nói, mỗi gia đình đều có những chuyện buồn để kể, nhưng dầu sao họ vẫn tín thác nơi Chúa, họ vui mừng vì các anh chị em Kitô ở nước ngoài không quên họ. Tại hội trường thành phố Aleppo, có buổi lễ mừng Giáng sinh với thánh ca và âm nhạc, các bong bóng màu. Quà Giáng sinh được phát cho các trẻ em, mang lại cho các em niềm vui biểu lộ phần nào trên khuôn mặt.
Chị Anie cũng kể lại rằng, cách đây hai ngày một quả đạn rocket rơi xuống rất gần nhà chúng tôi. 6 người bị thiệt mạng. Vài ngày trước đó một nhà ở bị trúng đạn pháo kích. Không có ai bị thiệt mạng, nhưng có nhiều người bị thương. Khi nói về những người bị thương, thường thường đó là những người bị mất tay, mất chân. Đối với chúng tôi ở đây, đó là những điều xảy ra hàng ngày. Khi rời nhà đi ra ngoài, không ai biết chắc chắn mình sẽ trở về nhà mà còn sống. Chúng tôi chỉ còn trông cậy vào Chúa. Chị nữ tu cho biết, như trong quá khứ chúng tôi cũng tìm cách mang lại một niềm vui vào dịp lễ Giáng sinh. Chúng tôi phân phát quần áo, áo len, áo mưa cho dân nghèo, nhiều khi họ không có tiền bạc để mua quần áo mới. Năm nay, 12.000 quần áo đã được may để giúp 3.000 người ở trong tình cảnh túng thiếu. Các quần áo đó được may ngay tại thành phố Aleppo này do các thợ may Kitô. Họ nói với tôi là họ biết ơn vì được thuê làm công việc may như thế. Đối với họ, đó là việc làm giúp họ có phương tiện nuôi sống gia đình. Không phải chỉ có dân chúng ở thành Aleppo mới được giúp đỡ như vậy, nhưng cả các tín hữu Kitô ở thành phố Hasake ở mạng đông bắc Syria. Chị Anie giải thích thêm rằng, trước đây chúng tôi có thể chở đồ cứu trợ từ Aleppo đến Hasake bằng xe vận tải, nhưng vì các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm khu vực ở giữa hai thành Aleppo và Hasake, nên việc chuyển đồ cứu trợ không còn là điều dễ dàng nữa. Chị Anie cùng với các nữ tu cùng dòng nhất định ở lại Aleppo. Trước kia có hàng trăm ngàn Kitô hữu sống tại thành phố thương mại phồn thịnh này, nhưng nay chỉ còn lại vài chục ngàn. Họ sống trong thành phố phần lớn bị phá hủy. Với sự hỗ trợ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, các nữ tu cố gắng cung cấp quần áo và đồ sưởi, thuốc men và cả tiền thuê nhà cho những người nghèo.
Tại Tổng giáo phận Thare Nong Sen ở mạn đông bắc Thái Lan, có một hiện tượng vui hơn trong dịp lễ Giáng sinh. Không những các tín hữu nhưng cả các Phật tử và du khách nước ngoài cũng tham gia cuộc rước đèn ngôi sao Giáng sinh. Giáo phận Thare Nong Sen trải dài trên diện tích rộng 25.000 cây số vuông, rộng hơn nửa Vương quốc Bỉ với các tín hữu Công giáo vào khoảng 55.000 người trên tổng số hơn 3 triệu dân cư. Đây là một vùng có nhiều truyền thống Công giáo địa phương và cũng là quê hương của 7 vị tử đạo đầu tiên được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 22 tháng 10 năm 1989. Đức cha Louis Chamnien Santu Sukniran, đương kim tổng giám mục giáo phận Tarenong Sen, kể lại với Nguyệt San Công giáo Udom San rằng, dân chúng địa phương hãnh diện vì được sống tại phần đất của các vị tử đạo và thực hành đức tin một cách chăm chỉ, kiên trì và sâu xa. Hàng năm từ ngày 23 đến 25 tháng 12, các tín hữu Công giáo tại đây vẫn tổ chức cuộc rước đèn sao Giáng sinh. Theo sáng kiến hồi năm 1982 của Tổng giáo mục hồi đó là Đức cha Lawrence Kai Saen Phôn Ông, một người gốc Việt. Ngài cổ võ tổ chức cuộc rước Giáng sinh này với điểm tham chiếu là ngôi sao dẫn đường cho ba đạo sĩ đến hang đá nơi Chúa Giêsu sinh ra. Trong 15 năm đầu tiên, đoàn rước gồm khoảng 20 xe hoa tiến hành qua các đường phố với sự tham dự của các tín hữu địa phương. Nhưng với thời gian, cuộc rước này không những là một sự biểu lộ đức tin của cộng đoàn Kitô, nhưng còn được sự quan tâm của những người không Công giáo và các du khách hiện diện trong vùng trong dịp lễ này. Cuộc rước ngôi sao Giáng sinh trở thành một buổi lễ quan trọng nhất trong năm. Người ta bắt đầu ngày thứ nhất, 23 tháng 12, với cuộc rước nội bộ, với sự tham dự của mọi thành phần tín hữu Tha-rê. Hành trình của các tín hữu tiến vào các đường phố chính trong thành phố, với lối kiến trúc còn giữ lại thời thuộc địa, với những căn nhà bằng gỗ và những dinh thự theo truyền thống Việt Nam cộng với ảnh hưởng của Tây Phương. Cuộc rước tiến sang ngày thứ hai, 24 tháng 12, với lễ hội diễn ra tại trung tâm thành phố Sakhon Nakhon, với sự tham dự của các du khách và dân chúng địa phương. Và 6 giờ chiều ngày 25 tháng 12 là cao điểm của cuộc rước, với cuộc diễu hành của hơn 200 xe hoa được trang trí với các ngôi sao và hình ảnh lễ Giáng sinh và các hình thiên thần. Đoàn rước tiến qua các đường phố với đông đảo dân chúng vui mừng và tò mò đứng hai bên đường. Cùng với đoàn rước ấy, trong ba ngày này còn có những cuộc triển lãm liên quan tới lễ Giáng sinh, âm nhạc, trình diễn, các màn vũ, các bài ca truyền thống và kết thúc với cuộc bắn pháo bông. Dịp lễ này cũng là cơ hội đoàn tụ gia đình, nhiều sinh viên học sinh ở thủ đô Bangkok về quê thăm cha mẹ, gia đình trong dịp này.
Vừa rồi là sinh hoạt Giáng sinh tại một số nơi. Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Cuộc sống rạng ngời và no thỏa trong nhà Gia-vê, sự bần cùng và bất lực của kẻ tiếp tục sống trong sự giữ, Thánh Vịnh 36.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 36 xem ra không gắn liền với một trong các lược đồ thông thường, vì nó bao gồm nhiều yếu tố khác nhau như khôn ngoan, thánh thi, than vãn, giao thoa nhau một cách lộn xộn. Tuy nhiên mục đích và nội dung nền tảng cũng nổi bật một cách khá rõ ràng. Tác giả Thánh Vịnh lo sợ cho chính mình vì có lẽ đang ở dưới áp lực của một đe dọa thực sự là sự áp bức của các kẻ gian ác. Vì thế ông suy tư về sự bần cùng nội tại và ngoại tại, một đàng của kẻ tội lỗi, các câu 1-5, đàng khác là về sự phong phú mà Thiên Chúa tự do dành cho những ai tìm nương ẩn, và sự chở che trong nhà của Thiên Chúa là suối nguồn sự sống và là ánh sáng, các câu 6-11. Và ông tìm thấy sự no thỏa tinh thần khiến cho ông cảm nhận được sự chắc chắn khỏi mọi sợ hãi. Thánh Vịnh có văn thể hỗn hợp và gồm 3 phần. Phần 1 là suy tư khôn ngoan, các câu từ 2-5. Phần 2 là việc cử hành hầu như có tính cách thánh thi, các câu từ 6-11. Và phần 3 là lời than van, hai câu 12 và 13. Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ, hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời, hắn tự cao tự đại nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lời nói toàn xảo quyệt dối gian, hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện. Nằm trên giường hắn bày ra trước độc mưu thâm, hắn đứng lì trên nẻo đường bất hảo, không còn chê ghét việc gian tà. Tội ác thì thào, neum trong tiếng Do Thái, là sấm ngôn, là từ chuyên biệt mở đầu và kết thúc một lời nói của ngôn sứ. Nhưng ở đây tuy được đặt ngay đầu câu, nó không có cùng giá trị kỹ thuật. Tội lỗi thì thào, việc nhân cách hóa các ý niệm là điều thường gặp trong ngôn ngữ kinh thánh, cách riêng trong nền văn chương khôn ngoan. Chẳng hạn chương 1 sách Châm Ngôn viết trong câu 20, Đức khôn ngoan kêu to ngoài đường phố. Cất tiếng nơi quảng trường, kêu gọi chỗ ồn ào náo nhiệt, tuyên bố nơi cổng thành. Kính sợ Thiên Chúa là kiểu diễn tả chính của sự khôn ngoan như viết trong chương 1 sách Châm Ngôn. Kính sợ Gia Vê là bước đầu của tri thức, kẻ ngu si khinh thường khôn ngoan và lời nghiêm huấn. Kính sợ là bí quyết tối cao của hạnh phúc như khẳng định trong Thánh Vịnh 34. Tôi đã tìm kiếm Gia Vê và người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Ai nhìn lên Gia Vê sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Gia Vê đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Sứ thần của Gia Vê đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ người. Hãy nghiệm xem Gia Vê tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên người. Kính sợ Gia Vê đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ người chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Gia Vê chẳng thiếu của gì. Các con ơi, hãy đến mà nghe, ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Gia Vê. Ai là người thiết tha được sống, ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan. Vắng bóng sự kính sợ Thiên Chúa, hay tệ hơn nữa là sự khước từ kính sợ Thiên Chúa, là một tội thực sự nghiêm trọng. Hành động một cách khôn ngoan, hakhin, là từ kỹ thuật của ngôn ngữ khôn ngoan, không ám chỉ sự thông minh lý thuyết, nhưng ám chỉ hành động thận trọng và khôn ngoan lo liệu trước, như viết trong chương 10 sách Châm Ngôn. Mùa hè thu hoạch là khôn, mùa gặt ngủ vùi là nhục. Người hay nói năng lỗi, ai dè giữ lời nói mới là người khôn. Nằm trên giường hắn bày ra trước độc mưu thâm, đây là một chi tiết hay gặp trong các thánh vịnh. Giường nằm là chỗ nghỉ ngơi, nhưng kẻ gian ác dùng nó để suy tính các điều gian dối ác độc nhằm hại người khác. Tác giả Thánh Vịnh 4 khuyên tín hữu như sau: hãy run sợ và đừng phạm tội nữa, trên giường nằm suy nghĩ và lặng thinh. Còn tác giả Thánh Vịnh 41 thì khẳng định tình yêu thương của Chúa như sau: người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn người chữa cho lành. Phần 2 của Thánh Vịnh có sắc thái của nền văn chương khôn ngoan, ca tụng tình yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Gia Vê, tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây biếc. Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn, quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm. Lạy Gia Vê, Ngài tế độ con người và súc vật. Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao. Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn, họ được no say yến tiệc nhà Ngài. Nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thỏa thuê. Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Xin hằng thương những kẻ biết Ngài và hằng xử công minh với những ai có lòng ngay thẳng. Công lý Ngài như các núi thánh thiêng. Các núi của Thiên Chúa là một hình thức tột bậc tương đương với núi rất cao. Thánh Vịnh 80 nói tới các cây bá hương thần, tức các cây bá hương rất cao, hay các cây thần như trong Thánh Vịnh 104 câu 16 và Thánh Vịnh 68 câu 16. Vực sâu mênh mông là hình ảnh diễn tả sự sâu thẳm tột cùng như tả trong Thánh Vịnh 24. Nền trái đất, người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Có lẽ Thánh Phaolô đã lấy hứng từ văn bản này khi cầu mong cho tín hữu Ê-phê-sô được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh họ có đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài, rộng, cao, sâu và nhận biết tình thương của Đức Kitô. Ơn cứu độ của Thiên Chúa trải dài trên mọi sinh linh, con người cũng như loài vật. Việc Gia-vê cứu thoát cả súc vật cũng là một đề tài hay gặp trong Thánh Kinh. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 104 viết: Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng. Dưới bóng cánh tay của Chúa là kiểu diễn tả kỹ thuật ám chỉ sự kiện các người đạo đức chạy vào ẩn náu trong đền thờ của Thiên Chúa và được hưởng no say sự giàu có của Ngài. Dịch sát nghĩa phải là mỡ của nhà Chúa. Có lẽ kiểu nói này ám chỉ bữa tiệc phụng vụ, trong đó tín hữu ăn mỡ các thú vật được hiến tế. Dầu sao đi nữa, hình ảnh của mỡ là dấu chỉ sự dư đầy, rất hay được nói tới trong Thánh Kinh, như trong lời Thiên Chúa mời những kẻ đói khát đến ăn uống và thưởng thức mỡ, tức cao lương mỹ vị. Suối Hoan Lạc có thể ám chỉ con sông từ vườn Ê-đen chảy ra, hay con sông chảy ra từ bên phải đền thờ trong chương 47 sách Ê-dê-ki-ên. Dầu sao đi nữa, dòng sông có giá trị biểu tượng cho sự phong phú, phì nhiêu tràn đầy, như viết trong chương 66 câu 12 sách ngôn sứ Isaiah. Này đây ta tuôn đổ xuống thành đô ơn thái bình tựa dòng sông Cả, và ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Giave là nguồn sống. Giave là nguồn nước hằng sống, là một trong những lời loan báo đặc thù nhất của ngôn sứ Jeremiah. Trong chương 2, ngôn sứ ghi lại lời Thiên Chúa trách dân Do Thái như sau: Vì dân ta đã phạm hai tội, chúng đã bỏ ta là mạch nước trường sinh, để làm những hồ nứt rạn không giữ được nước. Hay trong chương 17, lạy Giave, niềm hy vọng của Israel là Ngài. Hết những ai lìa bỏ Ngài sẽ phải xấu hổ, những kẻ quay lưng lại với Ngài sẽ bị bứng khỏi đất, vì họ đã lìa bỏ Giave là mạch nước trường sinh. Trong khi các văn bản của nền văn chương khôn ngoan, suối nguồn sự sống, là giáo huấn của hiền nhân, là lòng kính sợ Giave hay sự cẩn trọng. Trong một bối cảnh thần học văn hóa như ở đây, thị kiến của ngôn sứ Ê-dê-ki-ên về dòng sông chảy ra từ bên phải đền thờ, chảy tới đâu thì đem lại sự sống dồi dào tới đó, thật không phải là điều lạ lùng. Nhờ ánh sáng của Ngài, đây là ánh sáng của gương mặt hay sự hiện diện của Giave, nghĩa là sự mạc khải cứu độ của Ngài hoạt động một cách phi thường trong thời gian. Dưới sự rạng ngời của ánh sáng đó, những kẻ đang ẩn náu, tức những kẻ kính sợ Thiên Chúa, những người lòng ngay hay có con tim ngay thẳng, trong số đó có cả tác giả Thánh Vịnh, tìm thấy sự sống, nghĩa là sẽ trông thấy ánh sáng. Thánh Vịnh 36 kết thúc với lời than van như sau: Đừng để quân ngạo mạn giày xéo thân này, và phường độc dữ đánh đuổi con đi. Kìa bọn làm điều ác đã nhào xuống cả, ngã quỵ rồi không dậy nổi đâu. Bàn chân của các kẻ ngạo mạn, dịch sát nghĩa phải là chân của sự kiêu căng, có lẽ ám chỉ thói quen của người Đông Phương đặt chân lên gáy kẻ thù bại trận để minh nhiên chiến thắng của mình, như viết trong Thánh Vịnh 110. Sấm ngôn của Giave ngỏ cùng Chúa tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.
Trong phần cuối của buổi phát, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Giáng sinh Nửa đêm mừng Chúa ra đời của Phao-lô Đạt do nhóm Thùy Dương trình bày.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. người thấy phúc lành bình an cho người vì cơ thiện đặng rộng mở.
Loài người ấy phúc lành bình an cho người vì cơ thiện đặng rộng mở.
Loài người ấy phúc lành bình an cho người vì cơ thiện rộng mở.
Sau đây chúng tôi sẽ lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong thánh lễ đêm Giáng sinh, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy vui mừng vì lời hứa của Thiên Chúa được viên mãn, đồng thời hãy sống tiết độ, đơn sơ và từ bi. Jakarta, các biện pháp an ninh được tăng cường quanh các thánh đường Kitô tại Indonesia, đặc biệt nhân dịp lễ Giáng sinh. Brunei, Tiểu vương Hồi giáo với sự hỗ trợ của các lãnh tụ Hồi giáo tại đây nghiêm cấm các biểu tượng và các buổi cử hành công cộng lễ Giáng sinh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Vatican xin cầu chúc quý vị và toàn gia quyến một mùa Giáng sinh an vui trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu hài đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Thiên thần chỉ một đêm chinh dân trong quanh. Tình là tình Thiên Chúa nào.